Phật học
đáp vấn,
đáp vấn do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng,
chủ giảng
tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba ngày 25 tháng 9 năm 2000. Cuốn 1. Đây có một vị đồng tu hỏi, ông nói: đệ tử có người bà con tham thiền đã 20 năm, hình như có một tí thành tựu. Tiếc rằng năm nay chẳng biết vì lẽ gì bỗng nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy sự vật gì cũng đều sợ hãi. Đệ tử nên dùng phương pháp gì để chỉ dẫn anh ấy hồi đầu niệm Phật? Tham thiền nếu như có được thành tựu thì tuyệt đối không thể có hiện tượng này. Nếu có hiện tượng này thì đã nói rõ rằng tham thiền chưa có thành tựu. Điều này là khẳng định. Tham thiền và học mật tông vô cùng dễ bị tẩu hỏa nhập ma, rất dễ. Tu pháp môn này nhất định phải có thiền tri thức chân chánh, thường thường ở bên cạnh mình, không ngừng để trông nom. Nếu không có người trông nom, rất dễ xảy ra sai trái. Xưa kia Đàm Hư lão pháp sư nói rất hay: trong một đời ngài từng thấy qua người tham thiền, cũng từng nghe nói người học thiền. Ngài nói những người có được thiền định ngài đã từng thấy qua, cũng từng nghe qua. Còn người tham thiền được khai ngộ từ trước đến nay chẳng có nghe qua. Tham thiền nếu không thể đại triệt đại ngộ thì không thể liễu sanh tử xuất tam giới. Được thiền định đã là khá khó khăn lắm rồi, chân chánh có được thiền định phần nhiều đều là sanh lên tứ thiền chuyên, đây thì là rất hiếm có. Học Phật học đến tẩu hỏa nhập ma, thì quả báo rất xấu, nhất định là tam ác đạo, đời sau được thân người đều không thể được. Vì anh giúp họ hồi đầu niệm Phật, đây đương nhiên là một việc tốt vô cùng đáng quý. Tuy nhiên hắn phải tiếp nhận, nếu hắn không thể tiếp nhận thì sự việc này trở nên khó khăn. Chỉ e rằng hắn ta kiên cố chấp trước, coi rẻ tịnh độ, rất không dễ tiếp nhận pháp môn này. Anh đừng ngại, cứ thử xem, giúp đỡ hắn ta, tự mình tận tâm tận lực, cũng tức là làm hết bổn phận của bạn bè thân thuộc. Còn về có hiệu quả hay không thì còn phải xem phước đức nhân duyên của hắn ta vậy. Bạn đồng tu này hỏi hai câu hỏi, hỏi rằng thời kỳ mạt pháp phải nên hộ trì người xuất gia tu hành như thế nào, dưới hoàn cảnh nào có thể cúng dường, hoàn cảnh nào không thể cúng dường. Việc này rất khó nói thì sẽ đắc tội với người ta. Phải nhờ vào trí tuệ của anh, phải nhờ vào sự quan sát kỹ lưỡng của anh, người xuất gia tu hành có phải chân chánh như pháp tu hành hay không. Nếu quả nhiên chân chánh như pháp tu hành thì sự hộ trì cúng dường là có đại phước báo. Điều này là sự thật. Nếu như họ chẳng hết lòng thật sự ở đó tu hành, tu hành là tu chính hành vi sai trái của mình. Mấy ngày nay quý vị đã nghe một ít kinh thập thiện nghiệp đạo, tuy chưa hoàn toàn nghe hết, khi chúng tôi giảng xong đều có ra dĩa VCD, quý vị tương lai đều có thể xem được toàn bộ. Quả nhiên xa lìa được thập ác, nhất tâm hướng thiện, thân khẩu ý tam nghiệp đều có thể y theo thập thiện nghiệp đạo mà tu hành. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như chẳng phải chiếu theo phương pháp này mà tu hành, vậy thì họ chẳng phải người tu hành. Chẳng những chúng ta nhìn kẻ khác, quan trọng nhất là chính mình phải chịu tu. Chính mình không hết lòng thật sự tu thì anh cũng không có cách gì đi quan sát kẻ khác có phải chân tu hay không. Còn về với hoàn cảnh nào có thể cúng dường được, đó là lúc họ đang thiếu thốn, nhất định phải cúng dường. Lúc họ gặp phải khó khăn, phải cần giúp đỡ. Không cần thiết phải trên gấm thêm hoa. Cuộc sống của họ đã sống rất thoải mái rồi, mình lại đi cúng dường thêm cho họ thì thường thường hay có lỗi lầm. Nên biết rằng con người trong hoàn cảnh thanh bằng tu hành, thường thường họ vẫn còn một tí đạo tâm. Sau khi danh văn lợi dưỡng đưa đến thì đạo tâm không còn nữa, thì tâm tham sẽ nổi dậy. Như vậy thì chúng ta đã hại nhóm người tu hành này rồi. Cho nên Phật dạy đệ tử tại gia, đối với việc cúng dường cho người xuất gia, chỉ hạn chế trong bốn việc gọi là tứ sự cúng dường. Cái thứ nhất là ẩm thực, họ cần ăn cơm, họ không có thức ăn, mang cho họ một ít thức ăn, đây là chính xác. Cái thứ nhì là y phục, họ không có áo quần để mặc, chúng ta cho một chiếc y phục, không cần phải cho nhiều, có nhiều thì gửi dậy tâm tham. Cái thứ ba là ngọa cụ, đồ để ngủ, ban đêm không thể không ngủ, ngủ thì phải cúng dường họ ngọa cụ. Cái thứ tư là y dược, khi họ sanh bệnh, cúng dường họ thuốc men, đây là tứ sự cúng dường, đây là như pháp. Tuy nhiên hiện nay tứ sự cúng dường này rất nhiều người đều cúng dường tiền tài. Cúng dường tiền tài là rất đáng sợ. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, đạo tâm hoàn toàn chẳng còn nữa. Tích tài tán đạo là Phật có nói trong kinh. Cách cúng dường này đều đem họ cúng dường vào trong tam đồ mất. Đây là chúng ta đã làm sai việc. Tuy nhiên người xuất gia đối với tất cả cúng dường lại không thể không nhận. Đây là Phật nói phải nên có lòng từ bi vì tất cả chúng sanh tạo phước điền. Nhưng chúng ta phải tự nghĩ xem, chính chúng ta có phải thật sự đang đoạn ác tu thiện hay không? Thật sự có tư cách là phước điền của chúng sanh không? Có hay không? Người xuất gia chúng ta có từng suy nghĩ vậy hay không? Nếu như chẳng phải phước điền của chúng sanh, chúng sanh đến cúng dường chúng ta thì chúng ta phải mang nợ. Người xưa nói rất hay, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, đổi lông mang sừng mà trả. Lời này đều là sự thật muôn ngàn lần chính xác. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn tịnh độ, nói một cách khác, chúng ta trong một đời này không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tất cả cúng dường của thí chủ mà mình tiếp nhận đó đều trở thành là nợ nần đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Khi gặp phải duyên thì nhất định phải trả nợ. Những đạo lý cùng chân tướng sự thật bên trong chúng ta đều phải rõ biết, đều phải hiểu rõ thì mới biết được phải nên làm sao để tu cúng dường, làm sao để đi hộ trì, người xuất gia phải tiếp nhận cách nào. Tôi biết được đạo lý này, tôi cũng rất âu lo, cũng rất lo sợ. Cho nên quý vị mọi người cúng dường cho tôi đó, tôi liền chuyển tay cúng dường cho cư sĩ Lâm, cúng dường cho Tịnh Tông Học Hội. Quý vị cho tôi phong bì đỏ, tôi xưa nay không mở ra, xưa nay không xem, toàn bộ đều đưa hết cho họ. Tại sao vậy? Tương lai nếu phải trả nợ thì họ trả, còn tôi thì không trả nợ. Nếu tôi đã nhận thì tôi phải trả, tôi chuyển tay cho hết cho họ. Vậy tương lai là việc của họ, không phải việc của tôi. Nhất định phải rõ lý thì chúng ta làm mới được như pháp. Câu hỏi thứ hai, ông ta hỏi rất hay. Tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Vấn đề này ông hỏi rất hay. Tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Quái nguyên nhân chủ yếu, tức là chuyên môn thấy cái lỗi của kẻ khác, thì anh không thể sống chung hòa một được, thì kiến hòa đồng giải sẽ không làm nổi. Kiến hòa đồng giải, cái phạm vi nhỏ nhất của nó là dùng vào gia đình. Người một nhà hòa mục, hạch tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hảo hiệp thì gia đình hòa mục. Có câu gia hòa vạn sự hưng. Làm sao mới có thể hòa mục? Điều này trong các buổi giảng tôi thường thường giảng đến. Chuyên nhìn chỗ hay tốt của đối phương, đừng nên nhìn khuyết điểm của đối phương. Tôi đã nói rất nhiều rồi, vợ chồng khi chưa kết hôn, đôi bên đều nhìn chỗ hay tốt của đối phương, cho nên sanh tâm hoan hỷ rồi kết hôn. Sau khi kết hôn thì hỏng hết vì chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương. Điều này thì phiền phức lớn đấy. Làm cách nào có thể bảo trì trong một đời vĩnh viễn chỉ nhìn chỗ hay tốt của đối phương và đừng đem cái sai quấy của đối phương để trong lòng, thì vợ chồng sẽ được bá niên dài lão, thì gia đình của anh sẽ hòa hợp, thì sẽ hưng vượng. Thèn chốt là ở điểm này. Thường thường nhìn lỗi của kẻ khác, đem cái lỗi của kẻ khác ghi chặt vào lòng, cái này thì tạo thành phá hòa hợp rồi. Lúc hòa hợp này hoàn toàn bị phá sạch hết. Phá hòa hợp trong tăng đoàn, Phật nói đó là tội của A Tỳ địa ngục. Tuy nhiên quý vị nên biết, chẳng phải tăng đoàn mà trong thế gian pháp tội cũng rất nặng. Anh là phá hoại nền hòa hài của xã hội, phá hoại sự an định của xã hội, phá hoại nền hòa bình của thế giới. Không thể nói đây là việc nhỏ, mặt ảnh hưởng nhất định ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến thế giới. Cho nên tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Vì vậy nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong tâm mình, thì tâm của chúng ta được thuần thiện, tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, chân thành, từ bi. Đây là tự tánh, đây là chân tâm, đây là Phật tâm. Được vậy thì chúng ta mới thành tựu. Câu hỏi thứ hai, ông ta hỏi vạn pháp duy thức ư hư không pháp giới tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, trong giữa duy thức ấy có gì khác biệt? Chẳng có khác biệt. Vạn pháp duy thức, vạn pháp này là chỉ cho thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây đích thật là duy thức chỗ biến ra. Cần phải biết thức là gì. Cái thể của thức là chân như bản tánh, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói đến duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là tâm tánh, trong Phật pháp cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là chân tánh, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bản tánh. Danh từ quá nhiều đi thôi. Vậy Phật nói một sự việc, tại sao lại nói nhiều danh tướng như vậy? Đây là lối thiện xảo của nền giáo học của Phật Đà. Mục đích là dạy cho chúng ta đừng nên chấp trước, đừng nên phân biệt, đừng nên chấp trước. Chỉ cần nói đó là một nghĩa thì được rồi. Chẳng kể nói cách nào đều được cả. Là để phá cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Dụng ý là ở chỗ này. Thức là tâm khởi tác dụng. Do đây có thể biết, khi không khởi tác dụng chúng ta gọi nó là tánh, khi khởi tác dụng thì chúng ta gọi nó là thức. Tâm cùng thức là một, chẳng phải hai. Chúng ta đem nó chia thành hai sự việc là sai rồi, thì anh sẽ không vào cửa được. Trong Đại Thừa Phật Pháp thường nói nhập bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Cảnh giới gì đây? Gọi là nhất chân pháp giới. Thì anh nhập vào nhất chân pháp giới rồi. Nếu như vẫn còn tâm, vẫn còn thức, tâm chẳng phải thức, thức chẳng phải tâm, anh vẫn còn ở trong hai cái, thì anh sẽ chẳng vào được nhất chân pháp giới rồi. Bao giờ thật sự biết được tâm và thức là một, chẳng phải hai, thì anh mới vào được bất nhị pháp môn. Anh bạn học này hỏi, anh ta năm nay vào ngày 3 tháng 8 bốn lần mộng thấy lễ lạy pháp sư. Tự mình hình như cảm thấy rất áy náy, hẳn vì gặp ngài quá trễ. Rất biết pháp sư là vị thiện tri thức mà con đã mãi khổ công tìm kiếm. Vị trưởng giả trước mắt này tức là vị thầy giỏi đáng cho con suốt đời ê chỉ. Nguyện lấy pháp sư làm gương mẫu, con quyết định tận hình thọ theo đuổi công tác nghĩa vụ của nền giáo dục xã hội đa văn hóa. Hiện tại đệ tử muốn học kinh, xin bái thỉnh pháp sư chỉ đạo cho hai vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là làm sao chọn lựa kinh điển để học giảng. Theo cá nhân con rất yêu thích kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng cứu cánh nên chọn bộ kinh nào càng hữu ích cho chúng sanh của xã hội hiện nay?